là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến tỉnh lộ 166, quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả của giải pháp khoa học mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự của Đại úy Đoàn Thị Hạnh và Đại úy Nguyễn Xuân Sinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, huyện Yên Bình đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng an ninh theo kế hoạch. Trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thành công diễn tập động viên quân nhân dự bị, đạt kết quả tốt và chỉ đạo 6 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đạt loại xuất sắc. Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đúng luật, hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị và bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho các đối tượng. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được quan tâm chú trọng. Hiện tại, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ là 19%, dự bị động viên là 15,5%. Thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình kinh tế giỏi trong lực lượng dân quân tự vệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2023, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phấn đấu 100% các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, chỉ đạo 6 cơ sở diễn tập chiến đấu phòng thủ, 1 cơ sở diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống COVID-19, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị địa bàn.
Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình du lịch về miền đất ngọc huyện Lục Yên lần thứ 3 năm 2022 tại thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên, đã diễn ra các cuộc thi gói bánh chưng, hội thi tiếng hót chim chào mào, các trò chơi dân gian tạo không khí sôi nổi thu hút đông đảo du khách tham quan khám phá. Các hoạt động diễn ra trong không gian chợ quê đất ngọc, nhân dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi nổi của hội thi gói bánh chưng xanh. Với sự chuẩn bị chu đáo về các nguyên liệu làm bánh và đồ dùng phục vụ cho thi gói bánh, các đội đến từ hội phụ nữ các xã thị trấn trong huyện đã tham gia gói 3 loại bánh: bánh chưng vuông, bánh tày, bánh gù. Qua hội thi nhằm giới thiệu quảng bá nét đẹp truyền thống của con người Lục Yên gắn với các sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời thông qua hội thi tuyên truyền nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ và nhân dân, giữ gìn phát huy những nét đẹp truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện, nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh để các nghệ nhân, những người yêu thích chim cảnh trong và ngoài tỉnh có dịp gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi chăm sóc và huấn luyện chim cảnh. Thị trấn Yên Thế đã tổ chức hội thi chào mào đấu hót mở rộng năm 2022. Đây là chuỗi hoạt động trong chương trình du lịch về miền đất ngọc, huyện Lục Yên lần thứ 3 năm 2022. Hội thi có sự tham gia của 74 chim chào mào của các nghệ nhân đến từ các huyện trong tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Lào Cai. Việc tổ chức các hoạt động trong chương trình đã góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch, đánh thức tiềm năng phát triển du lịch và từng bước phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, công an thành phố Yên Bái đã kiểm tra hành chính và thu giữ trên người đối tượng Phạm Đức Duy, sinh năm 2003, trú tại tổ 1, phường Nguyễn Thái Học, 46 bóp thuốc lá điện tử. Qua khai thác, Duy khai nhận đã đặt mua thuốc lá điện tử trên mạng xã hội về để bán, hưởng tiền chênh lệch. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với Phạm Đức Duy theo quy định. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã phối hợp với các đội quản lý thị trường số 2 và số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái kiểm tra xử phạt 4 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thuốc lá điện tử. Điển hình là ngày 18 tháng 10 năm 2022, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra thu giữ 1.000 pop thuốc lá điện tử của Lê Duy Anh, sinh năm 2000, cư trú tại tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Ngày 24 tháng 10 năm 2022, phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra thu giữ 60 pop thuốc lá điện tử của Hoàng Trần Quang Vinh, sinh năm 2008, cư trú tại tổ Đồng Phú, phường Lâm Cường, thành phố Yên Bái. Điều đáng nói là Vinh hiện đang là học sinh lớp 8 của một trường trung học cơ sở trên địa bàn.
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, 11 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông khiến 38 người chết, 116 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông tăng 4 vụ, tăng 12 người chết, tăng 8 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, không quan sát, chuyển hướng không chú ý, không giữ khoảng cách an toàn, vượt xe sai quy định, vi phạm tốc độ xe chạy, sử dụng rượu bia, không nhường đường, vi phạm biển báo hiệu đường bộ. 11 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tích cực tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó phát hiện xử lý vi phạm 25.630 trường hợp, tước giấy phép lái xe 382 trường hợp, tạm giữ trên 7.000 phương tiện. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chú trọng vào việc truyền thông nâng cao ý thức của người dân nhằm thay đổi hành vi cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo đường tỉnh lộ 166 nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 với chiều dài 42,7 km đi qua 5 xã của 2 huyện là Văn Yên và Trấn Yên. Trong đó phần lớn tuyến đường đi qua địa phận của 4 xã thuộc huyện Văn Yên là Xuân Ái, Yên Hợp, An Thịnh và Tân Hợp với 578 hộ dân chịu ảnh hưởng. Hiện nay nhiều hộ dân của các địa phương có tuyến đường đi qua đã đồng thuận sẵn sàng dịch chuyển tường rào, thu hoạch hoa màu, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công với mong muốn tuyến đường sẽ được khởi công trong thời gian sớm nhất.
Đồng thuận với chủ trương nâng cấp cải tạo tuyến đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận xã Tân Hợp. Mặc dù phần sân và cổng đã được xây dựng kiên cố, nhưng khi được địa phương tuyên truyền vận động, gia đình ông Triệu Đức Thanh ở thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp đã thuê người tháo dỡ mái tre, phá bỏ trụ cổng, sân nhà và tường rào để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công với mong muốn có một con đường phong quang, sạch đẹp và rộng mở để đi lại. Ông Triệu Đức Thanh, thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Tôi thì cũng như gia đình khác của xã và của thôn, nghị quyết của chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng hoàn thành nhất trí về quan điểm là tháo dỡ trên hành lang của dẹp cho đường để mở tuyến đường rộng và thông thoáng, đường thông hề thoáng để cho bà con nhân dân, thứ nhất là đi lại, lao động, học sinh đi học thuận tiện và phát triển nông thôn mới, và chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Chúng tôi đã có một chút về ra mặt đường, tức là hành lang đường, lan can đường thì chúng tôi đã xây làm kiên cố rồi, nhưng bây giờ chúng tôi về mở đường rộng, tôi sẽ tự vệ sinh, tự tháo dỡ và cắt phá ra, dọn sạch và để bàn giao mặt bằng cho công ty lao động làm mặt đường cho thuận tiện và kịp thời gian tiến độ.
Dự án cải tạo đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận xã Tân Hợp có chiều dài hơn 2,3 km. 135 hộ dân sống dọc hai bên đường bị ảnh hưởng, trong đó có 96 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, vật kiến trúc, tường rào, cây cối. Ngay sau khi dự án được triển khai, cấp ủy chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nên đến nay 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận cao, sẵn sàng hiến trên 6.000 m2 đất, phá bỏ vật kiến trúc, di chuyển tường rào, kiến tạo sân, cổng nhà ở, tháo dỡ mái tre, mái vẩy, trị giá trên 3 tỷ đồng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Đến nay, dân hiến đất là hơn 6.000 m2 và tổng số tiền mà dân hiến là trên 3 tỷ đồng, trong đó là có nhà, có tường rào, có cổng. Ủy ban nhân dân xã kiến nghị với đơn vị thi công là sẽ triển khai ngay sau khi mà giải phóng mặt bằng xong là sẽ triển khai thi công ngay, và đề nghị với chủ đầu tư là sẽ bổ sung cho xã một cái cống thoát nước qua đường để đảm bảo được cái nước thải sau khi triển khai thực hiện xong dự án.
Nhận thức rõ trách nhiệm trong công cuộc xây dựng quê hương, gia đình ông Nguyễn Khắc Hùng ở thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái đã tình nguyện hiến trên 200 mét đất thổ cư và đất vườn tạp, nhanh chóng tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ông Hùng tự nhận thấy bản thân mình hy sinh lợi ích cá nhân để hướng đến lợi ích chung, to lớn và ý nghĩa lâu dài, tạo đà cho tương lai, cho cuộc sống của con em mình. Ông Nguyễn Khắc Hùng, thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Theo chủ trương của huyện thôi, họ làm như nào thì mình là người dân thì mình chấp hành như thế, vấn đề gì đâu. Còn cái tí đất mặt đường này thì kể ra thì nó cũng giá trị nó rất là lớn đấy, gia đình thì đang vất vả đấy, thế nhưng mà tất cả vì lợi ích chung thôi, không sao cả. Gia đình thì rất là đồng tình ủng hộ thôi, không có cái gì là vướng mắc khó khăn gì cả.
Góp công góp sức vì lợi ích chung của cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần trách nhiệm của người dân để làm đường mới phong quang sạch đẹp, giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng, tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương. Vậy nên, ngay khi địa phương tuyên truyền về chủ trương nâng cấp, cải tạo tuyến đường núi quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phần lớn các hộ dân ở bốn địa phương của huyện Văn Yên đã đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực. Đến nay, dọc tuyến đã có 424 trên 578 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào và vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Ông Trịnh Quách Côn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Đã phát động 2 buổi, thứ 7 cùng với lại cán bộ công chức, các ngành đoàn thể là đi tuyên truyền vận động với bà con nhân dân và trực tiếp xuống các hộ dân để làm cùng đối với những cái hộ mà phải tháo dỡ các vật kiến trúc, công trình xây dựng trên hành lang có do ảnh hưởng của đường này thì đã tuyên truyền vận động. Và qua đi tuyên truyền vận động thì đối với bà con nhân dân rất đồng tình hưởng ứng việc mở rộng đường và đồng ý là dịch giao hiến đất vật kiến trúc trên phần đất mà ảnh hưởng của hai bên hành lang.
Dự án cải tạo tuyến đường núi quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai IC15 được thiết kế với quy mô đường cấp 5 miền núi, có bề rộng nền đường 6,5m, mặt đường 3,5m. Tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp cho việc đi lại dễ dàng, kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng lên, rút ngắn dần khoảng cách giữa vùng thấp với vùng cao, mà còn góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Văn Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, không cần tốn nhiều thời gian mà người học vẫn có thể thực hành các bài tập học lái xe ô tô một cách đơn giản, tiết kiệm. Đây là lợi ích của mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự do Đại úy Đoàn Thị Hạnh và Đại úy Nguyễn Xuân Sinh, hiện công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, dày công mầy mò nghiên cứu và chế tạo. Bằng việc tối ưu hóa các thiết bị sẵn có kết hợp với niềm đam mê khoa học đã cho ra đời mô hình thực hành lái xe đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về giải pháp công nghệ này qua phóng sự sau.
Mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự gồm phần cứng là sự kết hợp giữa máy tính và phần mô phỏng của bộ lái xe, gồm vô lăng, hộp số, bộ bàn đạp, phần hiển thị và phần mềm mô phỏng lái xe. Với cấu tạo khá đơn giản song hiệu quả mà mô hình này mang lại rất ý nghĩa. Người học chỉ cần ngồi thực hành là có thể thao tác lái xe, xử lý các tình huống như ngoài đường trường. Đại úy Nguyễn Xuân Sinh, tác giả của giải pháp này chia sẻ.
Mô hình thì có gồm 2 phần. Phần thứ nhất là phần cứng kết hợp với thứ hai là phần mềm. Phần cứng thì tôi sử dụng bảng mạch Arduino Leonardo để làm bộ điều khiển trung tâm. Thì điều khiển bao gồm điều khiển vô lăng, hộp số, bàn đạp. Ngoài ra có thêm bộ phận phản hồi lực, bộ phận hiển thị. Thì hiển thị vòng tua, tốc độ, số lít xăng và số hiện tại của xe. Vì xe tôi sử dụng là xe số sàn.
Trên thực tế, mô hình học lái xe thực tế ảo hiện được áp dụng tại nhiều nơi, song với chi phí khá cao, từ 10 triệu đến vài trăm triệu đồng, tùy thuộc vào chất liệu, phần mềm và các tính năng khác được tích hợp trong phần mềm. Tuy nhiên, với mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự của Đại úy Đào Thị Hạnh và Nguyễn Xuân Sinh, thì chi phí để hoàn thiện chỉ tốn khoảng 1,5 triệu đồng mà vẫn đầy đủ các tính năng như trên xe thật. Bởi nguyên liệu hầu hết được hai tác giả tận dụng các thiết bị vật dụng thừa sẵn trong các thiết bị dụng cụ tại đơn vị. Do đó, phần cứng của mô hình đơn giản, dễ tạo lắp, sửa chữa, vận hành. Phần mềm được sử dụng là các phần mềm mô phỏng lái xe đơn giản, có giao diện dễ nhìn, thao tác dễ và phù hợp với các bài tập thực hành lái xe ô tô con, xe tải, xe khách, xe đầu kéo. Đại úy Sinh cho biết thêm.
Nguyên vật liệu tôi đã sử dụng gỗ để làm bàn đạp, đế bàn đạp, hộp số và hộp vô lăng. Tôi sử dụng các đầu rắc DB9 có tại của cơ quan đơn vị. Đối với các mô hình cabin điện tử trên thị trường thì rất là đắt, nhưng giá thành của sản phẩm tôi làm ra thì rất là rẻ mà có thể tự làm được. Ngoài ra tôi cũng có thêm cái phần hiển thị các thông số kỹ thuật của xe, bao gồm như kiểu số xăng, số vòng tua, tốc độ, số hiện hành của xe, đèn báo hiển thị chức, các chức năng sử dụng phanh tay, xi nhan, đèn cốt pha, đèn ưu tiên nó sẽ được hiển thị trên cái phần hiển thị đó.
Việc lựa chọn phần mềm được đại úy Đoàn Thị Hạnh và Nguyễn Xuân Sinh đặc biệt quan tâm. Theo đó, các bài tập được lựa chọn là các tình huống giao thông khác nhau trên địa hình hiểm trở khó đi, đường gập ghềnh, đường cong, đường trơn trượt hay là các điều kiện bất lợi sương mù, tuyết rơi. Do đó, vừa giúp người dùng tiết kiệm thời gian, tăng cường thêm các kỹ năng mà thực tế khó có điều kiện thực hiện. Đại úy Đoàn Thị Hạnh, đồng tác giả cho biết thêm.
Việc điều khiển một chiếc xe ô tô thì không hề dễ dàng đối với người mới ra trường và đặc biệt là những đồng chí gặp áp lực về tâm lý. Chỉ cần một thao tác nhỏ sai thôi thì cũng có thể gây tai nạn nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Chính vì vậy mà việc thực hiện cái mô hình nâng cao cái kỹ năng lái xe ô tô quân sự thì để sẽ giảm thiểu cái rủi ro trên đường và hạn chế được tai nạn. Cái thứ hai là khi sử dụng cái mô hình này thì các đồng chí có thể điều khiển được rất nhiều các loại xe khác nhau như là xe con, xe tải, xe khách và xe đầu kéo.
Giải pháp mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự hiện đã được áp dụng thực tế tại Bộ trụ sở tỉnh Yên Bái. Thực tế hàng năm đơn vị có khoảng trên 50 lượt cán bộ đăng ký học lái xe hạng B2, song chủ yếu phải tận dụng thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ nên quá trình thực hiện xa hình và đường trường không nhiều. Khi được áp dụng mô hình đã có phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, tiết kiệm thời gian, kinh phí, nhiên liệu cho người học.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phấn đấu trong năm học 2022-2023, 100% học sinh, sinh viên đều tham gia bảo hiểm y tế. Thời gian qua, Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Cháu Đặng Quốc Nghĩa, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Phú, huyện Văn Yên, bị ngã gãy tay phải mổ và bó bột tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Sau gần một tháng điều trị, đến nay sức khỏe của cháu đã cơ bản ổn định và chuẩn bị mổ rút đinh. Do kinh tế gia đình em khó khăn, nên việc điều trị cho em hết gần 8 triệu đồng, chưa kể những khoản chi khác trong quá trình nằm viện. Tuy nhiên, nhờ tham gia bảo hiểm y tế đã giúp gia đình em bớt thêm gánh nặng về tài chính khi điều trị cho em. Anh Đặng Văn Khởi, phụ huynh xã Yên Phú, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đưa đi sang bên viện chữa trị thì cũng tổng chi phí là cũng mất là cũng rất là nhiều tiền, hết 7 triệu rưỡi đấy, nhưng mà cũng được bên bảo hiểm là thanh toán cho 6 triệu, gia đình tôi chỉ mất có hơn 1 triệu thôi. Cho nên là cái bảo hiểm này tôi thấy là rất có lợi cho tất cả mọi người và tất cả cho mọi gia đình. Con em chúng ta mình nên phải cứ cố gắng, không kể cả như nào mình cũng phải tạo điều kiện là mất bao đám bao tiền một cái thẻ bảo hiểm trong vòng một năm đâu. Nhưng mà đôi khi mình không may là mình có sự cố gì là ở bên bảo hiểm là cũng rất là tận tình và cũng ủng hộ cho gia đình là cũng được rất là nhiều đấy ạ. Cho nên là cái này là tôi thấy là rất là phù hợp với tất cả mọi người. Mọi người cũng nên mua thẻ bảo hiểm cho bản thân và cho tất cả các con, các cháu.
Thầy giáo Đoàn Đức Thuận, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Phú, huyện Văn Yên nói.
Nhà trường đã triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên và thông qua phụ huynh để vận động các em phụ huynh học sinh và các em tham gia bảo hiểm y tế. 2023 này thì qua tôi đã làm cái khảo sát đầu năm và chuẩn bị nộp cái bảo hiểm y tế của năm học 2023 thì cũng khoảng độ là 98% rồi, chưa phải là kết thúc nhưng đây cũng là tỷ lệ rất là cao rồi, thì cũng rất là mong muốn là tất cả phụ huynh học sinh, tất cả phụ huynh học sinh là mua bảo hiểm y tế là đạt 100% trong
năm học 2022-2023. Trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Phú có trên 830 học sinh. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, giúp phụ huynh học sinh hiểu được quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2022, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của nhà trường đạt 97%. Ông Đặng Thái Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Phú, huyện Văn Yên nói.
sẽ đặt mục tiêu đề ra là 100% bao phủ toàn bộ học sinh của nhà trường sẽ tham gia được bảo hiểm y tế học sinh. Và hiện nay thì trong công tác tuyên truyền thì chúng tôi là một đơn vị trường vùng ven của thị trấn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng của tập thể các thầy giáo, cô giáo cũng như là của sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, hiện nay thì chúng tôi cũng đang tích cực tham gia tuyên truyền để bà con thấy được cái lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế trong công tác, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh, giúp cho bà con giảm thiểu được những cái rủi ro, cái tai nạn không mong muốn. Và đây là nếu làm tốt được công tác này sẽ đảm bảo cho phần an sinh xã hội cũng như là các cái nội dung khám chữa bệnh cho các em học sinh, để đảm bảo phối hợp tốt trong công tác giảng dạy cũng như là đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trong thời gian tới.
Là trường có số học sinh đông, do đó xác định việc tuyên truyền học sinh tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm. Ban giám hiệu trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã chỉ đạo đến toàn bộ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, tích cực phối hợp với hội phụ huynh tăng cường tuyên truyền để học sinh hiểu được vai trò, lợi ích và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Chị Nguyễn Thị Hằng, phụ huynh cho biết.
Con nhà tôi thì không may là cũng bị ngã và gãy chân, và trong thời gian tôi cũng có tham gia bảo hiểm cho cháu, mà tôi thấy bảo hiểm rất là có ích lợi, bởi vì là cháu nó rất trong giai đoạn rất là hiếu động, mà có bảo hiểm là bảo vệ cho con của tôi, nhà tôi. Tôi cũng cảm thấy là rất là yên tâm khi mà được tham gia bảo hiểm xã hội. Trong khi con nhà tôi bị gãy chân thì cũng được bảo hiểm chi trả và rất là quan tâm. Phụ huynh là cũng nên tham gia bảo hiểm cho con, bởi vì nó bảo vệ cho con.
Cô giáo Lê Thị Mến, trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Khi mà học phụ huynh thì tôi đã tuyên truyền đến tất cả 100% các bậc phụ huynh ở trong lớp là tham gia bảo hiểm y tế cho các con, để đảm bảo cái quyền lợi cho các con khi là các cháu bị ốm đau hoặc là bị những cái rủi ro xảy ra. Thế thì sau khi mà tuyên truyền như vậy thì lớp của chúng tôi đã 100% các cháu đã tham gia bảo hiểm, và đã có 3 cháu là được hưởng quyền lợi của bảo hiểm. Đấy, rất là các bậc phụ huynh thì cũng rất là đồng tình với cái việc tham gia bảo hiểm y tế.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có gần 1.400 học sinh ở 39 lớp. Xác định việc tuyên truyền học sinh tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đến toàn bộ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, tích cực tuyên truyền để phụ huynh, học sinh và con em hiểu được vai trò, lợi ích và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường đạt 100%. Ông Lê Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Trong quá trình tham gia bảo hiểm y tế thì phụ huynh học sinh cũng đã nhận thức rõ cái lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là đối với những em học sinh mà không may có ốm đau trong năm học thì cũng đã được bảo hiểm y tế chi trả quyền lợi hết sức kịp thời, và thực sự là người dân cũng đã thấy được cái lợi ích to lớn của việc tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian tiếp theo thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động. Trước hết là nhà trường phải rà soát cái đối tượng học sinh thuộc diện phải mua bảo hiểm y tế, và những cái đối tượng nào là đối tượng không thuộc đối tượng tham gia, ví dụ như là con công an, con quân nhân, hay là những đối tượng học sinh nghèo, học sinh được hưởng các cái chế độ chính sách. Để từ đó thì có xây dựng cái kế hoạch cụ thể và trao đổi hết sức là chi tiết và triển khai đầy đủ các cái văn bản của nhà nước cũng như là của bảo hiểm đến cho các giáo viên chủ nhiệm, mà thông qua đó thì triển khai sâu rộng với phụ huynh.
Tính đến thời điểm này, toàn huyện Văn Yên có trên 14.000 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,5%. Năm học 2022-2023, đã có hơn 3.000 học sinh không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trước những khó khăn đó, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với ngành giáo dục, tiến hành rà soát cung cấp số lượng và thông tin liên quan để các trường học có kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời chủ động đề ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về bảo hiểm y tế học sinh. Để phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, vai trò tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo các cái nhà trường để tăng cường công tác tuyên truyền vận động các phụ huynh để tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, và chúng tôi sẽ tăng cường vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp thì có cái quỹ ủng hộ để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các cháu học sinh. Phấn đấu để trong năm học 2022 và 2023 này chúng tôi sẽ hoàn thành 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 218.000 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 95,3%. Mục tiêu mà ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đặt ra trong năm học mới là phấn đấu 100% học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế. Để hoàn thành mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện thị triển khai quyết liệt thực hiện, trong đó quan tâm huy động mọi nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên thuộc các nhóm đối tượng địa phương theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 1, 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Song song với đó, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng. Thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vừa là động lực phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, vừa là giải pháp quan trọng chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chưa có bao giờ đẹp như hôm
ôi
nay.
Ôi trời ơi, con gái bố hát hay quá nhỉ.
Bố ơi, hôm nay trường con tổ chức cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm tiền gửi đấy bố ạ.
À, bố biết bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Thế để bố kiểm tra, con thử trả lời bố xem bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chính phủ thành lập nhằm mục đích gì?
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chính phủ thành lập nhằm thực hiện hai mục đích. Đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Thế câu này nữa này, trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi thuộc về ai?
Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được bảo hiểm một cách tự động. Người gửi tiền không phải đóng phí.
Ôi giời, con gái bố chuẩn luôn. Thôi đi nhanh, con ẵm giải của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam con nhá.
Vâng ạ.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.